Câu chuyện Tôn Phó chạm Ngô Vương Cơ. Thì Tôn Phó tự là Trường Khanh, người nước Tề vào thời cuối Xuân Thu. Tôn Phó nổi danh là một nhà lý luận quân sự gia rất là tài giỏi, và viết nên một cuốn sách gọi là Tôn Tử Binh Pháp. Khi mà Tôn Phó được biết là Ngô Vương Hạp Lư là người rất là chuộng về binh pháp thì nên tìm đến Ngô Vương và dâng lên cho Ngô Vương quyển binh pháp này. Hạp Lư hỏi rằng cái binh pháp 13 thiên này của ông tôi đã đọc qua rồi, nó có thể thí nghiệm được không? Tôn Võ đáp được. Hạp Lư nói rằng ngay đến người phụ nữ cũng có thể diễn tập được không? Tôn Võ bảo ra được. Và rồi thì Hạp Lư mệnh lệnh cho tất cả cung tần mỹ nữ ở trong cung cùng đến 180 người ra để mà tập trận. Thì bây giờ thì Tôn Võ dùng đến hai cái bà mà sủng cơ của Hạp Lư làm đội trưởng của hai đội. Rồi thì mệnh lệnh cho những người nữ này á, hiệu lệnh rằng là chỉ bày cho những người nữ này biết là khi nói tiến thì nhìn theo cái hướng trước ngực của mình đó. Khi nói bên phải bên trái thì nhìn bên tay phải bên trái, khi nói đằng sau thì hướng về cái phía lưng của mình mà tiến bước. Thì dặn lại như vậy rồi thì Tôn Võ mới nói với lại mấy người này đó, rằng là phải tôn thủ tất cả những cái quy tắc của quân pháp mà không có được vi phạm. Những cái quân pháp mới được Tôn Võ dặn đi dặn lại cho tất cả mọi người nghe, và sau đó thì để những cái con dao mà chạm đầu á bày ra ở đằng đó. Rồi thì Tôn Võ đánh trống để mà ra hiệu lệnh tiến trước tiến sau hoặc quay phải với trái. Nhưng mà mấy người phụ nữ này thì cứ cho đó là một trò cười thôi, thành ra cứ đứng cười ngất. Thì bây giờ Tôn Phó nghiêm túc lắm, nói là quy định mà chưa có được minh xác đó khiến cho mọi người đối với lại cái mệnh lệnh thúc quân đó không có quen, thì đó là cái sai lầm của viên tướng lãnh đó. Thế rồi thì đối với là những người này lại căn dặn lại cái quân pháp. Rồi sau đó thì Tôn Võ lại tiếp tục đánh trống để mà cho mọi người tiến bước theo cái quân lệnh của trống. Thì cái đám phụ nữ này lại cứ cười. Thì bây giờ Tôn Võ mới nghiêm sắc và nói rằng là cái kỷ luật đó mà không có rõ ràng á, cái lệnh mà không có quen á, thì đó là cái tội của tướng lãnh. Nhưng mà đã nhiều lần nói rõ rồi mà vẫn không án theo quân pháp mà làm việc thì đó là lỗi của các viên hạ tướng. Nói rồi thì lập tức sai lôi hai đội trưởng ra chém đầu. Ngô Vương thất kinh đó, lật đật truyền lệnh xuống và nói rằng là quả nhân đã biết cái tài điều khiển quân binh của tướng quân rồi, bây giờ đây xin tha cho hai cái bà đó, phi tần này, bởi vì thiếu hai người này thì quả nhân thực tình mà ăn ngủ không yên được. Nhưng mà Tôn Võ nhất định không tha, thần nói rằng là thần đây đã vâng mệnh làm tướng rồi thì ở nơi ba quân đây nhất định rằng là không có thể nào mà dễ duây mà làm khác, theo lệnh vua mà làm khác được. Cho nên không một chút chần chờ, lập tức chém đầu hai bà đội trưởng để thị chúng. Rồi thì tìm hai người khác ra làm đội trưởng. Và sau đó thì bây giờ nêu hiệu lệnh nào thì những cái phụ nữ nhân này cũng đều nghĩa là nghiêm túc mà thi hành rất là đâu ra đó. Điều khiển xong rồi thì Tôn Phó phái người thì thưa với Ngô Vương rằng bây giờ đã huấn luyện xong rồi, bây giờ thỉnh đại vương xuống đài để mà kiểm duyệt lại. Nhưng mà vua chẳng còn lòng dạ nào muốn xem nữa, mà nói rằng thôi, tướng quân về quán xá hưu tức đi, quả nhân đây không có muốn coi nữa. Tôn Võ rất ư rằng là cảm thấy rằng là hối tiếc, tiếc cho vua mà nói rằng đại vương chỉ có thích đọc binh pháp mà không thích nhìn cái sử dụng binh pháp một cách thực tiễn. Thì Ngô Vương phải trả một cái giá như vậy mới biết được cái tài dụng binh của Tôn Võ. Nhưng mà vì Tôn Võ giết mất hai cái bà sủng cơ, cho nên mãi sau này do sự tiến cử của người khác nó, thì Tôn Võ mới được sử dụng làm đại tướng quân. Nên là Tôn Võ được làm đại tướng quân là do Ninh Vũ Tử Tư tiến cử hết á, rồi mới đem binh đi đánh nước Sở. Rồi mời chiếu đi. Tự tại hơn là khi yêu đồ nhiều, nghe có vẻ đầy kinh nghiệm à. Tôn Võ mà chém hai bà sủng cơ của Hạp Lư thì mình cũng biết rằng là ở đây nó cũng có nêu lên một cái vấn đề rằng là có đôi lúc đó, phải biết xử sự, tức là chẳng hạn như rằng là Tôn Võ khi mà ra hiệu lệnh đó, khởi sơ nó cắt nghĩa đàng hoàng cho mấy cái bà này nghe, rồi thì mấy bà này vẫn coi thường mà vẫn nham nhở cười giỡn coi thường Tôn Võ, tại vì ỷ lại được cái sự sủng ái của Ngô Vương. Cho nên lôi cái vấn đề mà binh pháp là một cái gì đó mà tâm huyết của Tôn Võ, và cũng giống như rằng là tất cả những cái kỳ vọng của Tôn Võ, cái sở trường Tôn Võ biến nó ra thành một cái trường mà đùa giỡn, hú hí cười đùa coi thường vô cùng. Mà cái nghề đó của Tôn Võ đó là cái nghề binh nghiệp, nó là cái nghề đó, nó phải là kỷ luật sắt. Nhưng mà Tôn Võ đâu có phải rằng là oan uổng, giống giết người oan uổng giống như rằng là Tâm Từ nói đâu, mà là có căn đi dặn lại nhiều lần ghê lắm rồi đó. Mà vẫn chừng giỡn, mà chừng giỡn trên cái cũng giống như rằng là mấy con nhỏ nào, mấy mụ nào nó lôi máy ông ra chừng giỡn thì ông cũng sẽ ông cũng sẽ là tức giận ghê lắm ạ. Huống hồ là cái nghề binh nghiệp người ta, tướng lãnh của người ta mà bày trận mà giỡn. Cũng giống như chẳng hạn giờ Phật pháp của mình là nghiêm trang mà mình nói pháp cái nó cả đám nó cứ giỡn, nó cứ lái đi thành cái chuyện giỡn là nó cười đó. Cái đó kêu bằng gọi là xúc phạm kinh dị ghê lắm á. Mình cũng phải hiểu như vậy. Rồi thì bởi vậy nó mà mới đầu hết thì dùng cái nhỏ nhẹ, cái khuyên nhủ, cái chỉ bày không được, thì bây giờ dùng đến cái biện pháp là mà, mạnh bảo mạnh tay. Mà sau khi sử dụng cái biện pháp đó xong đó, thì là tốt đẹp. Thì bây giờ nhưng là Tâm Từ nói rằng cái đó là chỉ vì người ta sợ. Thì đúng rồi, về cái vấn đề quân sự là phải sợ thôi chứ. Cũng như là binh sĩ nào mà đâu có binh sĩ nào yêu một tướng cái độ mà lần tự đánh đâu, mà là tại nó sợ quân pháp, nó sợ bị truy tố ra tòa án quân sự, nó sợ bị đủ thứ hết trơn à. Anh nói phải chiến đấu thôi chứ. Thì binh pháp là khi nào cũng lấy kỷ luật ra răn đe người ta để cho người ta sợ đó, và để cho người ta làm cũng như luật pháp ở đời răn đe những cái kẻ mà phạm tội giết người cái gì đó. Cho nên mình đâu có nói rằng thực sự nó đâu có hay đâu, là tại vì mình giết người nó bắn bỏ thành ra mình sợ mình dám giết thôi chứ. Thì cho nên chính vì những cái lý lẽ như thế đó mà mới phải có những cái biện pháp mạnh. Thì ví dụ như là mình nghĩ rằng là mình phải đặt trường hợp mình như là Tôn Võ đi đó, là coi cái binh pháp đó giống như là tâm huyết của mình vậy. Mà cái đám đấy nó giỡn cợt, nó không coi nó thể chế chứ, nó bôi nhọ mình, làm tất cả biến thành một cái trò hề, mà đó là cả một cái gọi là serious của đời mình, cái nghiêm túc. mà cho đến bây giờ, cho đến ngàn năm sau đó, cái binh pháp của Tôn Võ nó vẫn trở thành một cái binh pháp bất hủ, bởi vì một cái lũ đàn bà nó giỡn cợt như vậy đó. Mà đã nói đi nói lại rồi rồi mới sử dụng tới cái quân pháp đó chứ. Thì mới khi sử dụng tới nó thì mới yên. Mà đâu có phải rằng là Tôn Võ chém đàn bà, mà Tôn Võ chém bất kỳ tay nào mà vi phạm quân pháp đó. Mà bất luận tay đó là ai hết, là chém bình đẳng. Và bất luận là tay nào mà không nhận cái sứ mạng đó thì thôi, thì từ chối đi, thì xin với vua từ chối đi. Còn đã nhận đó, thì phải làm cho ra, mà không làm ra thì chịu tội. Còn đã nhận rồi thì làm, mà không có kiểu mà nửa nhận nửa không, tức là đầu gà đít vịt. Có nghĩa rằng là nhận lời làm mà làm không đàng hoàng, phải giỡn cợt, phải biến nó trở thành một cái trò khôi hài, một cái tuồng diễu. Nó là lăng nhục tướng quân, mà lăng nhục cả cái quân pháp nữa, và coi thường hết cả mọi sự. Ví dụ vậy, cho nên là đôi khi nó thêm khi phải ra cái tay mạnh đó, thì tự nhiên nó thành trật tự, tự nhiên nó vậy. Cho nên chẳng hạn như là chỉ chúng sinh cũng vậy, thì thành ra chúng sinh khi mà đến cái mức như thế đó, thì bắt buộc phải tự nhiên phải sử dụng tất cả những cái mà gọi rằng là khắt khe. Đấy, là giống như đấy tỉnh thiền nói vậy đó mà. Tại vì có những người không có tự giác. Anh ra nếu mình cứ sử dụng cái tự giác thì coi như rằng là thứ nhất đó, là mình không mở cơ hội cho kẻ đó tiến bộ, mà thứ hai thì mình cũng nghĩ rằng là kẻ đó tiến bộ không nổi đâu, cho nên cũng chẳng cần phải khó khăn với hắn làm gì, cũng cứ để vậy đi. Thì nó cũng có nhiều cái như thế. Còn ví dụ như khắt khe, đối với cái thời buổi này, khi khắt khe thì người ta sinh tâm oán nhiều hơn là người ta sinh tâm cảm kích. Chẳng hạn nói ví dụ thôi, bây giờ thì dụ ở chiều trải câu, bây giờ dư vụ cũng mình cũng ban hành một cái gọi là chính sách mà gọi là gây gắt mà nghiêm khắc, giống như là Tôn Võ vậy đó. Đó là chém 200 chứ không phải chém hai sủng cơ, chém ráo hết rồi. Đó thì dụ như thế thì nó đương nhiên vẫn có những tiếng ta oán ở bên trong đó. Vẫn có những cái tiếng gọi là kêu ca biện minh đủ thứ, và có khi đổ thừa lại cho sư phụ là thái quá hoặc là hà khắc đó. Nhưng mà họ cũng quên đi là tất cả những cái sự kiện như vậy, nó là khi mình trong một cái tập thể, mình cần phải có một cái kỷ luật, mình cần phải có một cái kỷ luật. Không có bao giờ một tập thể mà lại không cần có một kỷ luật, không bao giờ có một sự sinh hoạt tập thể mà lại vô kỷ luật được hết trơn à. Và cái sinh hoạt của tập thể khi nào nó cũng phải có kỷ luật hết trơn đó. Lúc nào nó cũng phải cần cái yếu tố đó nó mới duy trì được. Rồi cái thứ hai nữa là mình cũng phải hiểu như vậy. Một cái người lãnh đạo đó mà cái lời nói mà mọi người coi thường đó, thì người ta không có làm việc được. Mà cái lời nói của người ta nó giống như đinh đóng cột với nó, thiên hạ mới sợ mới làm việc được. Mai mốt mình thử làm việc, mình thử là người trách nhiệm coi, xem mình có thấy rằng nếu mà mình nói mà không dám làm, mình đe mà không dám làm á, thì thiên hạ nó coi cái lời nói mình không ra cái gì hết trơn á. Thì bây giờ chỉ có một hai que nó đi chơi thôi, nó để cả bầy ngồi chờ đó. Rồi mình cũng không có biện pháp gì được hết trơn á. Rồi những cái người đó người ta nghĩ làm sao, những cái người mà người ta chấp hành cái kỷ luật đó, người ta đến đúng giờ đúng giấc, người ta nghĩ như thế nào, nói ví dụ như vậy đó. Thành ra mình phải hiểu và mình phải nhìn nhận những cái như thế, chứ mình không có thể nào mà biện minh gì những cái gì khác. Vì những kẻ biện minh nó là những kẻ gọi rằng là ngoan cố cực kỳ, và không có ngã chấp nữa, mà không có thấy được những cái sai trái của mình. Thứ nhất là thất lời đó, thất hứa đó. Cái thứ hai đã có lỗi rồi mà lại không biết nhận, như Đức Phật nói đó, có hai hạng người đáng quý là một hạng không làm và một hạng làm mà biết sám hối. Còn cái này là cái hạng mà không có hạng mà đáng gọi là đáng khi dễ sợ lắm, là đã làm lỗi mà còn chối lỗi, chạy trốn, còn đổ thừa, là hạng đó là hạng mà đáng khi ghê lắm đó, ti liệt ở cuộc đời. Thành ra có lỗi mà không biết nhận, mà không có thấy được, mà đã nói rõ chứ không cần là không phải là không nói, mà nói rõ cái lỗi đó. Mà gặp Tôn Võ hồi xưa là mất đầu con rồi đó con, chứ đâu có nói cái chuyện mà mất 200 đâu, đâu để mà còn ta thán. Gặp Tôn Võ là mất mạng rồi đó. Mà không có hiểu những cái vấn đề như vậy, mà Tôn Võ nhờ làm như vậy đó, thì cái này hôm nay á, thì mình phải tước cái phần cúng dường nếu mà có ở đâu lại của ông Tâm Từ này để mình cho người khác. Vì lý luận nghe tức cười quá. Thế nói rằng là đó, chưa chắc gì có thành quả, mà nếu Tôn Võ không có thành quả thì cớ gì cái binh pháp của Tôn Võ để cho đến bây giờ mà vẫn là nổi tiếng nhất trong tất cả mọi binh pháp của Trung Hoa. Nên nhớ rằng là Trung Hoa có rất nhiều binh pháp, Tào Tháo cũng viết binh pháp nữa, có rất nhiều, nhưng mà chỉ có Tôn Ngô là nổi nhất thôi. Đó. Mà Tôn Võ Tử với lại Ngô Khởi là hai danh tướng mà chưa từng thua, đánh đâu có phải chuyện giỡn đâu. Thành ra không có phải cái chuyện giỡn, là cái cách biết dùng binh nó đến mức như thế nào, chứ đâu có phải rằng là gọi rằng là giỡn, đem phụ nữ ra rồi giỡn chơi như vậy. Thế nhưng mà đánh trận thiệt chưa chắc, chưa chắc gì không biết, nhưng mà chỉ biết rằng Tôn Võ chưa bao giờ đánh thua. Thành ra binh pháp mới được nổi như vậy. Thì mình cũng hiểu cái vấn đề là đó là những cái người đó là cái lỗi rõ ràng, là những cái vấn đề là như vậy đó. Trên cái vấn đề mà binh pháp ở đâu có giỡn được đâu, không có bao giờ giỡn được. Cái quân đội mà nếu mà cái hiệu lệnh mà không được nghiêm túc như vậy thì quân đội đó là quân đội đại loạn, là vô kỷ luật. Quân đội vô kỷ luật thường thường đánh rất dở. Mình cứ nhìn như vậy này, Đức với lại Nhật là hai cái quốc gia mà gọi là nó đánh trận nó nổi tiếng là chỉ có nhờ có một cái, à, nó kỷ luật sắc kia. Đức với Nhật đó, nó nổi tiếng là kỷ luật sắc không thể tưởng tượng được. Kamikaze ngày mai đi đó, bay cắm đầu vào trong chiến hạm của địch thủ, ngày mai chết, hôm nay vẫn bị quân cảnh tát tay, vẫn phải đứng nghiêm ở dưới mưa. Kỷ luật đến độ như vậy, chứ không phải là ngày mai ra đi là chết rồi thì hôm nay gọi là ba gai ba trợn. Mà quân cảnh nó bợp tay mà nó bắt đứng nghiêm ở dưới mưa vẫn phải đứng như thường, mà ngày mai là lên đường đi chết rồi, đi hy sinh cho tổ quốc. Nhật Bản nó như vậy, Đức quốc xã nó như vậy, nó kỷ luật, ai cũng biết khét tiếng là kỷ luật. Ở bên Âu Châu nó là Đức, mà Á Châu đó là Nhật, cho nên hai cái nước nó mới mạnh, quân sự nó mới mạnh, quân sự nó mới có tiếng ghê lắm đó. Là nhờ những cái lý do mà nó kỷ luật gắt như vậy đó. Còn Tây đánh trận rửa ẹt là tại vì Tây có cái đặc tính là lèn chèn, thành ra Tây bị Đức đánh bại hoài à, mà đánh dễ ợt à. Chỉ có thời Napoleon nó mới đánh thắng được thôi, còn suốt cái lịch sử nó là thua, luôn luôn thua Phổ, mà luôn luôn bị Phổ đàn áp, vẫn là Đức ấy. Thì mình cứ nhìn những cái như thế, có nhiều cái bài học mình học nó là cái vấn đề gọi rằng là đó, đôi khi để tự giác, giống như là mấy câu nàng đó, Tôn Võ Tử cho tự giác là nói như vậy không được, phải dùng tới biện pháp mạnh. Thì giống như Đức Phật cũng nói trong cái phương pháp mà dạy người ta giống như một gã dạy ngựa vậy, mình cũng biết cái chuyện đó rồi. Tức là cái phương pháp nó sẽ nặng lên, nó sẽ ra nặng lên. Thì đó là tại vì những cái người đó, đó mà khiến cho là người ta phải sử dụng tới những cái mảnh tay. Anh ra cũng vậy chứ, thì dù như một vị thầy mà dạy đệ tử cũng vậy chứ, khi nào cũng mở đầu cũng dễ dàng hết á. Nhưng mà một hồi mà nhiều cái luật ban ra, nó là tại lỗi ở nơi đệ tử, chứ không phải là cái người thầy khó. Mà tại vì lỗi của đệ tử vi phạm quá trầm trọng, mà không có biết nuôi cái rễ của vị thầy, mà lại lợi dụng quá đáng cái rễ của vị thầy, thì phải lãnh lại một cái hậu quả. Thì phải lãnh lại một cái hậu quả là bị nghiêm khắc thôi, bị chế giới, bị chế luật. Còn nếu mà biết tôn trọng cái rễ đó đó, để mà tuân lời theo những cái rễ đó đó, thì cái rễ đó không cần phải biến thành khó, thì cái đương sự đó vẫn được dễ dàng như thường. Nhưng mà đương sự đó nếu biết tuân lời ngay từ trong cái rễ, thì cái giá phải trả nó nhẹ ghê lắm. Mà nếu không tuân lời nó, thì cái rễ nó mới chuyển thành khó, và bây giờ cái giá phải trả nó đắt thường. Thế cái khôn ngoan ở cái chỗ là nhận chân ra những cái sự kiện như vậy đó, nhận chân ra những cái sự kiện như vậy, để mà như sư phụ hay nói đó, cái người nào người ta dễ với mình đó, mình phải khôn ngoan, mình duy trì cái dễ đó, mình đừng có làm lợi dụng đến độ một hồi người ta hết dễ với mình. Một người nào người ta giúp mình phải khôn ngoan, mình phải duy trì cái tinh thần giúp người ta, mình đừng có lợi dụng thái quá đến độ người ta chịu không nổi nữa, người ta không giúp mình nữa, người ta cảm thấy rằng là mình lợi dụng người ta một cách không có một chút mà xót thương hay suy nghĩ, thì đương nhiên rằng là người ta sẽ rút lại tất cả những cái giúp. Còn nếu mà mình biết duy trì tất cả những cái tinh thần giúp của người ta đó, thì người ta lại càng muốn giúp mình. bằng chứng giống như cái ông Henjas ở bên Hà Lan ông nói sư phụ. Thì ông nói rằng là hồi ông cho tiền hồi Phật giáo để mua nhà, sư phụ cảm ơn mà không nhận. Thì ông nói là chừng nào tụi tôi muốn xây chùa thì tụi tôi tự xây, thiếu tiền tụi tôi xin. Còn bây giờ Phật tử họ cũng chưa có nhu cầu tu hành đó, cho nên tôi cũng chưa có nhu cầu để lập chùa. Tôi nhu cầu lập chùa không phải để tôi sống, mà tôi lập chùa là để mà cho Phật tử tu hành. Mà nếu Phật tử chưa có nhu cầu tu hành tôi không lập. Nếu mà tôi lập nó, mà nếu mà tôi lấy cái đó tôi lập mà không phải để cho Phật tử tu hành, mà tôi lấy tiền mấy ông để tôi làm cái nhà cho tôi ở đó, thì tôi là ăn trộm. Anh ơi, tôi không làm chuyện đó. Phật giáo dạy tôi điều đó. Mà ông Henjas cũng nói sư phụ, những lời mà thầy mới nói với tôi nó chứng tỏ tôi đang ngồi nói chuyện với một tu sĩ. Và chính như vậy tôi càng quyết định giúp thầy. Thì nói ví dụ cái như vậy, trong khi cả hội Phật giáo Hòa Lan thì nói sư phụ nghĩ trong đầu nó là ông thầy này gan quá mức, lời như vậy mà không nhận. Nhưng mà sư phụ nói về là lấy tiền của họ không bằng lấy được cái tâm của họ. Tôi không có lấy tiền của ai hết, lấy tâm thiên hạ thôi, không có lấy tiền thiên hạ. Tôi chủ trương như vậy, lấy tiền thiên hạ được một lần mà nó khi lấy được cái tâm của họ đó thì mình mới có thể gọi rằng là độ sinh được. Mà lấy được cái tâm của họ rồi thì họ phục mình vĩnh viễn. Mà lấy tiền của họ mà không lấy được tâm, họ khinh mình hoài hoài, họ bố thí cho mình. Tôi đâu có xài về đâu. Mình học Phật mà, mình đâu có học cái đạo gì khác đâu, cái đạo tiền đâu. Anh ơi, không có chủ riêng lấy tiền, chủ riêng lấy tâm của cái người đối thoại. Cho nên mình cũng đã làm sao xuyến cái tâm ông nọ, cho nên ông mới nói sư phụ một câu như vậy. Ông bảo những lời thầy nói chứng tỏ cho tôi biết là tôi đang nói chuyện với một tu sĩ. Nó ông sử dụng như vậy chứ không nghĩa là như thế nào rồi mình với ông tự hiểu, và tất cả đám hội Phật giáo Hòa Lan nó hiểu đó. Rằng là khi ông nói như thế tức là chứng tỏ mình là một tu sĩ, tức là mình rất là có lương tâm. Dù và Phật giáo chúng tôi dạy chúng tôi vậy. Mà đến khi ra về, dù bắt tay ông và nói là tôi cảm ơn ông đã cho tôi một ngôi chùa. Không hỏi, ngôi chùa? Ngôi chùa nào? Thấy đâu có nhận đâu. Rồi nói, chúng tôi có chủ trương ngôi chùa là một ngôi nhà, chúng tôi chủ trương ngôi chùa là một tấm lòng tốt, và tôi cảm ơn ông đã cho chúng tôi cái tấm lòng tốt nói trên. Đối với tôi đó là một ngôi chùa. Ông rất là thích thú khi đối thoại sư phụ. Ông rất là thích thú, bởi vì ông cảm giác là ông ngạc nhiên vô cùng khi đối thoại với mình. Ông lần đầu tiên ông mới nghe những cái câu nói mà rằng là đối với ông là hay ho mà có ý nghĩa. Thế giờ bộ chủ trương đi nào vậy, khi mình nói chuyện mình tiếp xúc người nào giờ bộ cố ý lấy tâm người đó chứ không lấy tiền người đó. Thì trở lại cái vấn đề đó, thì mình biết là khi nào cũng như thế hết. Khi nào trên cái vấn đề mà gọi rằng là giáo hóa thì nó tùy theo cái căn tính chúng sinh mà phải dùng tới biện pháp như thế nào. Mà dùng cái biện pháp thế nào thì rõ ràng tôn võ tử dùng biện pháp đó xong mới thành công, còn mới đầu không dùng biện pháp đó không thành công. Nhưng mà sau khi dùng biện pháp đó thì thành công. Và cái thành công mà gọi rằng hiển hách của tôn võ đó là cái vấn đề mà lần đầu tiên của nước ngô đó, một cái nước khi nào cũng yếu hơn là nước Sở, mà có thể đem quân đi thôn tính nước Sở, đánh bại quân Sở và chiếm kinh đô của nước Sở một thời gian dài. Đó là một thành tích gọi là hy hữu, cũng như là thành tích mà Ngô Khởi cầm quân của nước Ngụy mà đánh bại nước Tần. Nước Ngụy là một nước yếu so với nước Tần, và nước Ngô là một nước yếu so với nước Sở. Thì những cái giá trị mà những cái trận đánh đó mà thắng một đối thủ mà mạnh hơn mình nhiều lắm thì đó mới chứng tỏ đó là danh tướng. Cũng như Liêm Pha của nước Triệu ấy đó, mà nổi tiếng là danh tướng là cũng chỉ nhờ cái vấn đề là Liêm Pha đụng độ với quân Tần bao nhiêu lần rồi mà quân Tần không thể nào vào nổi biên giới nước Triệu. Cho nên Liêm Pha mới trở thành một danh tướng của nước Triệu được. Đó là tại vì nhờ vấn đề đánh với một địch thủ nặng ký hơn. mà không phải là đánh với một địch thủ di cơ. Thì điều đó mình cho mình thấy những cái vấn đề như vậy, là vấn đề rằng là tùy cơ, mà cái chúng sinh nó phải chịu những cái mà gọi là cái giá phải trả cao, đó là tại lỗi tại nó chứ không phải là lỗi tại cái người kia. Cho nên bắt lỗi cái người kia nó là không có chịu tự nhận thấy cái lỗi của mình là dễ ngươi, cái lỗi của mình là coi thường người khác trước cái đã. Đó. Thì bây giờ những cái người chẳng hạn như sư phụ nói, thứ nhất là coi thường sư phụ, là mình nói cái giờ đó phải trở về, không thèm trở về, một cái lỗi. Cái thứ hai là không có gọi rằng là không có một cái tinh thần gọi là tôn trọng, không có một cái tinh thần tôn trọng vô những cái quy ước, những cái ước hẹn với lại tất cả đám đông. Thứ nhất, một cá nhân là vì thầy dẫn mình đi mình coi thường. Thứ hai là cả một tập thể đó mình coi thường. Mà mình thì có danh giá và trí tuệ và có một cái tư cách tới đâu mà mình coi thường hết thảy mọi người như vậy. Mà đã vậy còn chối, đã vậy còn đổ thừa, đã vậy còn than trách, thì chứng tỏ rằng là những mẫu người như vậy là những cái mẫu người rất là ti liệt và không có biết sám hối và biết tội lỗi và không có hiểu cái gì hết trơn. Thì đương nhiên những hạng như thế thì đương nhiên phải xử sự những cái binh pháp kiểu cứng rắn như vậy được mới chỉ được, còn thôi không có chỉ được. Mình hiểu như vậy, trong một đám đông nói một cái gì đó thì mình phải tôn trọng. Ngay chính bản thân sư phụ cũng phải tôn trọng, mình cũng phải trở về cho thật đúng giờ. Ngay chính bản thân mình thì đó là mình đừng có trách ngược, mà mình nên tự trách mình, là mình gây ra cái quả đó trước chứ không phải là người kia tự gây. Đó, thành ra mình trách ngược nó là mình không có ý thức được cái lỗi đó là ở nơi ai, cái lỗi đó là ở phát nguyên từ đâu ra. Còn một cái vấn đề khác nữa thì nói thì cũng giống như là Chiếu nói ạ. Đó, cái kinh nghiệm của Chiếu nói đó, cái kinh nghiệm mà ông vua này nghĩ rằng là mình có hai bà đó thì mình khó sống, nhưng mà hai bà chết nhăn răng cũng sống như thường, mà ông còn có lại bốn bà khác. Và rồi ông cũng quên. Thành ra cũng cái tinh thần như vậy, thì cái cuộc đời này mình cũng vậy. Đôi khi mình cứ ngỡ rằng là mình mà không có mấy cái lợi lộc này mình chắc mình chết. Mình phải có những cái lợi lộc này, mình phải được cái này được cái kia chắc mình mới sống. Còn nếu mình có mấy đó chắc mình chết quá, chắc mình nguy quá, chắc không ai cúng mình, chắc mình nguy quá. Đó, mình cứ nghĩ như vậy, cho nên mài chỉ có lo đi tìm, đi thu tiền của thiên hạ chứ không có thu tâm thiên hạ. Cho nên chung cục chính vì như vậy, chính vì cái mình tưởng là mình không có cái đó mình chết, mà hóa ra ngược lại có mấy cái đó mình mới chết. Thành ra đối xử với thiên hạ chỉ có lo đi thu tiền thiên hạ mà không lo thu tâm, cái đó mới chết. Nhưng mà kỳ thật giống như ông vua, không có cái đó thử xem có chết không. Không lẽ tổ sư chết hết, mà trái lại tổ sư mới toàn vẹn, mới là những người sống. Kỳ tha là chết hết. Thành ra ông vua cũng suy nghĩ như vậy đấy, là mình có hai bà sủng cơ này là đời mình nó nguy, đời sống mình nó bất ổn. Cái đó chỉ là ảo tưởng, ảo vọng thôi. Anh trong đời sống này mình bảo không có ngũ dục là chắc mình chết, mình nguy. Mình lúc nào cũng lý luận rằng là không ai cúng rồi mình lấy gì ra mình sống, ai cúng lấy tiền đâu ra mình đi học. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra nó là mình đừng có nghĩ cái đó, mình chỉ lo đi thu tâm thiên hạ thử xem. Mà khi mình có khả năng thu tâm thiên hạ thì những thứ đó nó thiệt thà không bao giờ mà mình phải bận tâm hết trơn à. Thiên hạ nó bận tâm ở những chỗ đó. Nhưng mà nếu một cái người mà không cần thu tiền mà chỉ đi thu tâm á, thì chẳng một mảy may bận tâm gì đến cái vấn đề tiền, mà cảm thấy rằng là nếu cuộc sống của mình mà không thu được tâm của thiên hạ mình mới chết á, mình mới nguy mà thôi. Tại bây giờ mình chỉ đành phải sống bằng những thứ mà thấp hèn nhất ở trên thế gian này, như mọi phàm phu, đó là đồng tiền bát gạo. Tổ sư đâu có sống bằng mấy đó tiền. Thành ra rốt cuộc rồi thì vì sợ những cái thứ đó mà đương nhiên cam phận làm phàm phu vĩnh cửu. Nhưng mà kỳ thật không có, thử xem. Chẳng có tổ sư nào cần mấy thứ đó cả, chẳng có tổ sư nào để tâm đến những thứ đó cả. Mà chính vì vậy tổ sư sống bất diệt, Vĩnh Gia sống cho đến bây giờ, Huệ Năng sống cho đến bây giờ, Trí Giả sống cho đến bây giờ. Nhưng mà những cái người mà chỉ có nghĩ tới cái mà là phải có tiền mới sống được thì chết nhăn răng hồi nào cũng không biết, mà chết ngay cái lúc mà suy nghĩ như vậy và chưa từng sống. Và cái hiện hữu đó chỉ để hiện hữu bằng muôn vàn đau khổ và sự chết, mà lại cứ không có cái can đảm mà rằng là tập học một cái đạo của Phật Pháp. Cái đạo đó là chỉ có thu tâm của thiên hạ chứ không có thu tiền thiên hạ. Tập cái tinh thần đó của Phật Pháp thử xem có chết hay không. Nó khẳng định không chết, và chắc chắn không chết, mà lại trái lại lại còn sống mạnh hơn, và còn sống hùng, sống mạnh nữa. Thế Sư Phụ cứ nói hoài mà nhấn mạnh hoài, thế Sư Phụ không theo khuynh hướng đó mình đâu có chết. Bây giờ cái hồi mà tình thiền này chưa xuất ra này, tình lự này chưa xuất ra này, tình thiền tình lự này có đóng tiền hộ trì chỗ này không? Hỏi hai người đệ tử, đệ tử từ hồi tại xa. Rồi bây giờ hỏi tất cả mấy tay đệ tử tại xa, Sư Phụ mà vân tập đây đi hành hương, hỏi tay nào hộ trì đây? Nói thực sự có một hai tay trong đó thôi hả? Nói thực sự mà bây giờ Sư Phụ có thể ngồi đây mà nói những tay mà hộ trì thường niên đó, ở đây nó chỉ có cô Lệ Chi đó. Chỉ có cô Lệ Chi với chị Hằng Niệm, Huệ Sân, Huệ Như đó. Hết. Còn ngoài ra những người có mặt nó là có cô Tình Quy, cô Diệu Quý. Hết. Còn ai hộ trì đâu? Mà tất cả những người hộ trì đó là tự nguyện chứ Sư Phụ không đòi. Ngoài ra có bác sĩ Minh nữa, với Chúc Phục nữa. Phải kể thêm như vậy. Mà toàn là những người mà Sư Phụ không bao giờ nói hết từ mấy người đó à. Nó nói công bằng là bao nhiêu đó tay là hộ trì đúng địa. Nó có bao nhiêu đó à? Bao nhiêu đó thú thiệt đó. Cái sức hộ trì đó thú thiệt không đủ Sư Phụ phóng sinh mà. Nhưng mà rồi thế không? Vẫn làm được mọi Phật sự mình cần phải làm, mình muốn phải làm. Rồi chẳng bao giờ mình kêu gọi hộ trì hết mà bao nhiêu tay bây giờ như Huệ Không, Huệ Uyển gì đó, người đẹp rồi đủ thứ, mà những đệ tử Sư Phụ mà xuất hiện đó, cho đến Huệ Nghi hay là Huyền Lê gì bên Hoa Kỳ có hộ trì đâu. Nói thẳng câu như vậy đúng. Và Sư Phụ cũng chẳng có kêu, mà mình biết mình kêu tất cả đều làm hết đó. Nhưng mà Sư Phụ chủ trương là không kêu, không xin một cái gì hết à. Chứ xin Phật Pháp thôi, không có xin mấy cái thứ đó. Có thì ăn, không có thì đói, chuyện dễ thôi. Đấy. Nhưng nó cũng sống à. Rồi trong cái cuộc sống Sư Phụ đi là chỉ có cố gắng là đi khắp mọi nơi là thâu tâm thiên hạ, chứ không phải đi để thâu tiền. Đi là chỉ để thâu tâm thiên hạ thôi, thì mình cũng sống thôi. Thành công vua này đây đó thì ông cứ nghĩ như vậy giống như mọi người, mà nếu mọi người nghĩ như ông vua đó thì mọi người nó luôn luôn là bị hiểu lầm, bị vọng tưởng. Cho nên cứ nghĩ rằng là mình có mấy đó là sao mình sống. Nếu mà cao tăng nghĩ như vậy thì làm sao có cao tăng. Nếu cao tăng chỉ có nghĩ cách là cái việc ưu tiên một của mình nó đi thu tiền thiên hạ thôi thì làm gì có cao tăng ở trên đời. Cao tăng chỉ có nghĩ cái chuyện là thứ nhất nó rằng là thu cái tâm của chính bản thân mình. Giống như Mạnh Tử nói, người ta mất con chó cái đinh cái búa, con mèo biết đi tìm, mất tâm mà không có biết tìm. Coi tâm thua con chó con mèo cái đinh cái búa, thực là quái gở. Thành ra cái học đạo của Thánh đó là cái mà gọi rằng là tìm lại cái tâm mà đã bị thất. Thành ra tất cả đều là nơi vận dụng cái tâm đó, tức là tìm lại một cái tâm bất động, một cái tâm mà tập trung đó, bất động đó, một cái tâm tam muội đó. Thì đó là vấn đề của tiên quyết của vấn đề mà cầu đạo hay học đạo. Nho cũng chủ trương vậy, lão cũng chủ trương vậy, mà Phật cũng chủ trương vậy, mà đó mới sống mạnh ấy. Cho nên tất cả những người mà rằng là đi tìm tâm, những người đó sống hoài à. Còn những kẻ đi tìm tiền nó chết nhăn răng hồi nào cũng biết, chết bao nhiêu lần rồi. Còn những cái người kia nó thì sống hoài à. mà là sống vĩnh viễn ở trong cái vấn đề của sinh diệt, những cái người đó vẫn còn tồn tại. Thì mình học hỏi cái điều đó nơi cái sự lý luận của ông vua, nơi cái sở của ông vua mà Chiếu nói á. Thì cái đó là một cái bài học thật sự mà người ta cứ luôn luôn bị hiểu lầm. Nó còn những cái vấn đề mà gọi rằng là khác nữa thì cũng như là mọi người nói, cũng giống như là mọi người nói, giống như là cái vấn đề mà gọi rằng là ông vua đó chỉ có thích lý thuyết thôi, mà thực sự rằng là không có thích cái thực hành, mà chỉ thích cái lý thuyết thôi. Mà thực sự như vậy thì điều chuyện đó là cũng giống như rằng là Chiếu là trước tiên, rồi sau đó mấy người cũng có trình bày những cái vấn đề như vậy. Hay là Tình Thiền nói sau đó là nói những cái vấn đề gọi rằng là nó trên cái vấn đề mình học Phật pháp vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề mà đến khi mà mình thực hành cái Phật pháp đó đó thì mình không có hứng lắm. Nhưng mà cái vấn đề mà nghiên cứu theo cái lối mà đọc 13 biên, 13 thiên của binh pháp đó, đó thì sẵn sàng đọc. Nhưng mà để mà gọi rằng là biến nó thành một cái gì cụ thể nó thì không có hứng lắm. Thì đó là đặc điểm những cái như thế. Hay là như là cái anh đấy Chiếu nói nữa, mà Chiếu nói là khi mà Chiếu mà thực tập mà gọi rằng là tập trung để mà tư duy đi đứng nằm ngồi mà thấy nó thanh thản đó, thì phải thừa thắng xông lên. Mà điều đó thì sư phụ cũng xác nhận như vậy thôi hả? Là bởi cái lý lẽ rằng là cái khi mà mình tập trung mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì cái đầu óc của mình nó không có cái thì giờ để mà nó nghĩ tới những cái chuyện mà đắc thất hơn thua, hay là những cái chuyện lo âu vớ vẩn, là kiểu như lo đi tìm người nuôi mình, hay là đi tìm người giúp mình, hay đi tìm cái gì đó. Cuộc đời sư phụ không chưa bao giờ đi tìm cái đó hết. Cuộc đời sư phụ chỉ đi tìm người để mình giúp. Không có đi, không bao giờ, chưa bao giờ trong cuộc đời sau sống sư phụ có cái vấn đề đi tìm người giúp mình hết. Không biết gì rồi. Nếu sư phụ muốn tìm người giúp mình thì khối hàng đệ tử mình nhờ mình thu tâm họ họ được đấy. Anh họ biến thành đệ tử của mình. Và khi mình thu tâm họ rồi nó thì nó thiệt tình ra mình muốn thu tiền của họ cũng là chuyện dễ thôi. Nhưng mà sư phụ đâu có làm đâu. Mấy tay nào đệ tử thân cận sư phụ biết mà. Chứ có một chị bên Hoa Kỳ chứ phải nói như vậy nè. Tại sao mỗi lần cúng dường cho thầy sao nó khó khăn quá à? Mà tại sao đối với mấy thầy khác hay là mấy ni sư khác á, thế họ gặp con là họ nói là ô chùa cần cái này, chùa cần cái kia, chùa cần cái nọ để cho con cúng, mà sao thầy thì trời ơi mà con cúng khó quá. Than sư phụ như vậy. Hồi đó thì sư bà chú Đức Viên cũng nói với sư phụ là cái chị đó đó cũng ghê lắm á, cũng khủng khiếp lắm á. Cúng chùa Đức Viên khi mà chị nghe băng sư phụ xong rồi chị thích á, rồi chị nghe là chùa bắt đầu thông báo là ngày đó tháng đó sư phụ qua giảng, chị đến chùa gặp sư bà mà chị nói là sư bà mua hết máy móc mới, dục hết mấy cái cũ đi làm ơn làm phước, tại vì thu chị nghe không có được rõ, tiếng tạp âm nhiều ghê lắm. Bây giờ á, một người trong chùa đại diện đi ra ngoài nó với chí là mua cái thứ nào thật tốt, thật nghĩa là gọi là mo đẹp nhất, một cái dàn âm thanh đem về chùa rác để khi sư phụ qua giảng thu. Thế sư bà kể cho sư phụ nghe như vậy. Nhưng mà nó cũng ghê lắm, nhưng mà vẫn thất bại đối với sư phụ như thường à, tức là cũng dùng tiền nhiếp mình rồi. Cũng chịu thua à. Thế nói cái ví dụ cái như vậy, ví dụ thì khi nào cũng chủ trương như vậy, ví dụ khi nào cũng vậy, mình lấy tiền của họ mà họ coi mình ra gì, trời ơi, uổng hết cái danh dự của mình. Mình chẳng buồn, nghĩa là gọi rằng là để tâm một mảy may nào tới những cái tài lợi đó, nó thì họ để mình trên đầu, thì họ quỳ dưới chân mình. Và mà mình mà vơ vét những thứ đó của họ đó, mình được cái đó, nhưng mà ngược lại cái vấn đề là họ ngồi trên cổ mình. Sư phụ là người biết đánh đổi ghê lắm á, mà đâu có chịu như vậy đâu. Và sư phụ vẫn sống khùng như thường à, mà mình cũng chẳng có một cái gì hết trơn. Mà cái đó là nói đi nói lại, không phải là để phô trương cái gì, mà chỉ là để làm bài học thôi. Đó. Chỉ để làm bài học, mình nhìn nó mà sống theo tinh thần nó mà sống. Thế rồi đúng không, kêu mà mình kêu là cả một đống đó hộ trí, nhưng mà người giờ kêu cũng chẳng bao giờ thành lập. Thế giờ dù đi về Âu Châu mình hô một tiếng, hoặc là mình hô qua bên Canada, bên Mỹ, mình nói thành lập một cái như thế, thì cái chuyện nó không phải chuyện chuyện khó mảy may, chuyện dễ, thiên hạ sẽ y giáo phụng hành liền. Nhưng mà con cái giờ không bao giờ kêu hết, mình có nói rồi mình để là người nào phát tâm thì mình nhận thôi, còn phát tâm thôi. Anh ra không có mấy đó vẫn sống mà. Nhưng mà nếu mà khi mình vọng tưởng, mình cho là mấy thứ đó là chính đó, thì mình sẽ bị lệ thuộc vào những thứ đó rất là nhiều. Rồi khi mình học Phật thì mình cứ gọi rằng là phải thực tiễn vào, phải biết sử dụng cái Phật pháp đó ra trong cái đời sống của mình đó, thì mình sẽ thấy cái đời sống của mình đó, nó có giá trị hơn nhiều. Không phải nó chỉ an lạc giống như Chiếu nói mà thôi, và nó còn tăng thêm một cái phần là tự nhiên, cái nhân cách của mình nó có giá trị ghê lắm đó. Thiên hạ đó họ mới kính nể mình, mà kính nể mình nó thì họ mới có thể y giáo được, phụng hành được, tức là nghe mình, nghe theo cái lời dạy Phật pháp của mình được. Còn nếu mà họ không có kính trọng mình có giải Phật pháp được, mình sẽ thấy mình mạnh ra, mình có lực, mà nhờ mình không có cần, thành ra mình có lực. Còn mình cái kẻ mà càng cần cái kẻ càng vô lực, như mình cần thì mình có lực, mà nhờ mình không cần chứ mình an. Mà cái kẻ mà rất cần, kẻ đó bất an. Nhờ mình cần cho nên mình sống một cách tự tại, nhờ bất cần đó. Còn khi mình cần đó, thì mình phải luồn cúi, phải lấy lòng. Còn khi mình bất cần đó, thì mình sống tự tại. Mà khi mình được tự tại, có lực, an, thì như vậy không phải là một đời sống có lý tưởng hơn sao? Không phải mạnh mẽ, đẹp đẽ hơn sao? Giống như Chiêu nói đó, đó. Khi mà chưa biết cái thú kia nó, thì đời sống nó tự tại, không biết thú rồi thì đời sống nó đau thương. Không biết Chiếu đau thương mấy cứ nói nghe coi vậy. Giống như là một tay mới học được một kinh nghiệm lớn trong đời. Bây giờ cái bài